Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam nói sẵn sàng hợp tác với Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam dương tính với COVID khi đến Campuchia dự hội nghị ASEAN. Ukraine lo ngại về sự gây hấn khi có tin xảy ra pháo kích ở miền Đông. Và Mỹ nói nguy cơ chiến tranh hiển hiện sau các vụ pháo kích ở vùng tiền tuyến Ukraine.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam nói sẵn sàng hợp tác với Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Việt Nam vừa lên tiếng bày tỏ mối quan tâm và mong muốn hợp tác với Mỹ vài ngày sau khi Washington công bố chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mà trong đó Việt Nam được nhắc tới như là một trong các đối tác hàng đầu mà Mỹ sẽ tăng cường mối quan hệ. Việt Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Báo Thanh Niên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 2. Trước đó vào ngày 11 tháng 2, Nhà Trắng công bố chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mới, với năm trọng tâm mà Hoa Kỳ theo đuổi là một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mở rộng hợp tác, thúc đẩy thịnh vượng, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của khu vực. Chiến lược nhằm củng cố vững chắc hơn vị trí của Mỹ trong khu vực, đồng thời tăng cường sức mạnh cho cả khu vực trong quá trình này. Chiến lược cũng đề ra việc hợp tác bền vững và sáng tạo cùng với các nước đồng minh, đối tác và các thể chế trong và ngoài khu vực. Bản chiến lược dài 12 trang nhắc tới Việt Nam như một trong những đối tác hàng đầu tại điều khoản kết nối của chiến lược. Theo đó, Mỹ sẽ xây dựng năng lực tập thể cả trong và ngoài khu vực thông qua việc tăng cường quan hệ với các đối tác hàng đầu trong khu vực, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Việt Nam và các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ mối quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Mỹ và các đối tác nhằm thúc đẩy nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thành Sơn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi ông tới sân bay quốc tế Phnom Penh vào chiều ngày 16 tháng 2, theo trang VOA Khmer, Khmer Times và Tân Hoa Xã. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhum phát biểu hôm 16 tháng 2 tại buổi tiệc tối nước chủ nhà chiêu đãi cho các ngoại trưởng ASEAN, thông báo việc Ngoại trưởng Việt Nam nhiễm COVID-19.
And I would like to wish quick recovery to our colleague Bùi Thành Sơn, who has been tested positive on his arrival.
Tôi xin cầu chúc đồng nghiệp Bùi Thành Sơn của chúng ta mau chóng hồi phục, người có kết quả dương tính khi nhập cảnh. Hôm 17 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn đã có cuộc họp trực tuyến sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi ông đến Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Song Ri cho biết, Ngoại trưởng của Việt Nam đang tham dự cuộc họp trực tuyến từ phòng của ông ấy. Chúng tôi đã sắp xếp chăm sóc y tế thích hợp cho ông ấy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia cho báo giới biết trong một tin nhắn gửi qua điện tín. Vào ngày 15 tháng 2, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia. Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đầu tiên khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia. Hội nghị này mang chủ đề ASEAN hành động cùng ứng phó với các thách thức đặt trong bối cảnh tình hình Myanmar, Biển Đông, cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc trên thế giới ở nhiều khu vực, quốc gia ngày càng gia tăng. Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn viết trên Twitter hôm 17 tháng 2 như sau, rất vui được đến Phnom Penh tham dự hội nghị hẹp ASEAN, cuộc họp ASEAN 22 lần thứ nhất, các cuộc thảo luận hiệu quả về ASEAN xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Sơn không đề cập gì đến bệnh tình của mình. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng sẽ trở về nước và cách ly y tế theo quy định. Hiện nay sức khỏe của Bộ trưởng ổn định. Theo ban tổ chức hội nghị hẹp ASEAN, vào tối ngày 16 tháng 2, Ngoại trưởng các nước Singapore, Lào, Malaysia và Việt Nam đã đến Campuchia để dự hội nghị này. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã có chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc, tham dự hội nghị Bộ trưởng chương trình Đông Nam Á của tổ chức OECD từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2. Hôm 17 tháng 2, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Frans Timmermans đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam. Mục đích của chuyến công du là để thảo luận các bước cụ thể tiếp theo sau hội nghị khí hậu COP26 với chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy một chương trình phát triển xanh tại Việt Nam. Trang tin của cơ quan đại diện ngoại giao Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam cho biết. Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Timmermans dự định sẽ có những cuộc họp với các nhà lãnh đạo Việt Nam để trao đổi những tiềm năng hợp tác giữa EU và Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt lượng khí thải bằng không vào năm 2050. Chuyển dịch không sử dụng điện than từ những năm 2040, thực hiện cam kết methane toàn cầu, chấm dứt và khắc phục tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030, thông cáo của EU cho biết. Ông Timmermans sẽ có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoang, đồng thời cũng đến thăm một dự án nông nghiệp hữu cơ do các quỹ của EU tài trợ. Ông Timmermans cũng sẽ đến thăm tàu điện ngầm Hà Nội, một dự án giao thông bền vững do EU hỗ trợ, và thăm tập đoàn sản xuất xe điện và xe buýt VinFast. Không rõ liệu ông Timmermans có nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam trong chuyến công du này hay không, vấn đề mà EU thường xuyên lên tiếng. Vào tháng 12/2021, sau khi các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung bị chính quyền kết án tù, Liên minh châu Âu đã lên án việc xét xử này và đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tiện và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Liên minh châu Âu nói rằng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và làm việc với các cơ quan chức năng nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trước đó, vào tháng Giêng 2021, Nghị viện châu Âu thông qua 3 nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn cùng tất cả những người khác bị giam cầm và kết án chỉ vì bày tỏ quyền tự do ngôn luận. Vào tháng 4 năm 2029, một nhóm gồm 21 tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đã viết thư cho các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu, bao gồm có ông Timmermans, để kêu gọi liên minh này gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Bắc Triển. Các tổ chức cũng đề nghị Liên minh châu Âu kêu gọi Việt Nam chấm dứt bạo lực và trả thù nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền, thể hiện cam kết cải thiện hồ sơ về nhân quyền của mình.
Cho người canh giữ trước nhà hay ngăn chặn việc đi lại là một cách làm có hệ thống của chính quyền Việt Nam để đối phó với các nhà hoạt động nhân quyền. Một phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền, tức Human Rights Watch, vừa được công bố cho biết. Phúc trình dài 66 trang có tựa đề "Bị nhốt ở trong nhà, các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam bị hạn chế quyền tự do đi lại" đã được Human Rights Watch công bố tại một buổi họp báo vào sáng ngày 17 tháng 2 tại Bangkok để kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc tùy tiện ngăn cản các nhà bất đồng chính kiến trên toàn quốc. Theo Human Rights Watch, cách làm canh và chặn này khiến các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến chịu quản thúc tại gia vô thời hạn. Theo giải thích của tổ chức theo dõi nhân quyền thì với cách làm này, các nhà hoạt động bị câu lưu trong thời gian vừa đủ lâu để không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa hình sự hay cuộc gặp với các nhà ngoại giao và Tổng thống Mỹ và bị hạn chế xuất nhập cảnh. Phúc trình đã ghi nhận các trường hợp của hơn 170 nhà hoạt động, blogger và nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp kiểu này, trong đó có bị chặn trước cửa nhà, chặn trên đường đi, giữ lại không cho xuất nhập cảnh ở sân bay, cửa khẩu và từ chối cấp hộ chiếu. Trong một đoạn video được Human Rights Watch trình chiếu tại buổi họp báo, ông Trịnh Bá Phương, một nhà tranh đấu về các quyền đất đai ở Việt Nam đã bị tuyên án 10 năm tù, đã quay lại cảnh an ninh thường phục dàn trận trước nhà ông và có hành động quát tháo, đe dọa và dường như đã hành hung ông. Một đoạn video khác cho thấy ông Nguyễn Quang A, nhà bất đồng chính kiến nổi bật ở Hà Nội, bị một số người trẻ mặc thường phục đẩy lại vào nhà khi đang trên đường đi. Chính quyền cho nhân viên an ninh mặc thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người bất đồng chính kiến bằng khóa ổ, thậm chí đổ keo đa năng vào các ổ khóa, dựng rào chắn và các chướng ngại vật và huy động côn đồ địa phương đe dọa người dân, Phúc Trình cho biết. Lúc nào sự ngăn chặn này cũng đi kèm với sự đe dọa về thân thể. Nếu các nhà hoạt động tìm cách trốn thoát thì họ sẽ bị đánh đập. Ông Fiore Bisson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói tại cuộc họp báo công bố phúc trình. Trong một số vụ việc, nhân viên an ninh cưỡng chế các nhà hoạt động lên tàu hỏa hoặc máy bay để buộc trở về nơi cư trú, cũng theo phúc trình. Và khi cần đi ra nước ngoài hoặc làm thủ tục xin cấp hay gia hạn hộ chiếu, thì các nhà hoạt động này mới biết họ nằm trong danh sách cấm xuất nhập cảnh với những lý do an ninh quốc gia chung chung. Chính quyền không công bố danh sách cấm xuất nhập cảnh hay thông báo cho những người có tên trong danh sách biết việc họ bị cấm hoặc thông báo cho họ biết thời hạn cấm là bao lâu, Human Rights Watch cho biết. Ngay cả khi xuất cảnh với mục đích cá nhân như đi du lịch hay đi chữa bệnh, thì các nhà hoạt động vẫn bị chính quyền chặn lại do quá nhạy cảm với khả năng họ gặp các quan chức nước ngoài hay các nhân vật lưu vong. Human Rights Watch đưa ra trường hợp bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị giam giữ về tội tuyên truyền chống nhà nước, đã bị cầm giữ suốt 10 tháng hồi tháng 1 năm 2021 khi Đảng Cộng sản Việt Nam họp Đại hội 13, và ông Nguyễn Quang A bị nhân viên an ninh lôi lên xe đi vòng vòng hồi năm 2016 để ngăn ông đến gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, lúc đó đang ở thăm Hà Nội. Tại buổi họp báo, ông Robertson cũng nêu lên trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hồi năm 2016, bà Trang cùng một người bạn lái xe từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng bị chặn lại khi cách Hà Nội 100 km, bị câu lưu và bị buộc phải quay về. Còn về xuất nhập cảnh, Phúc Trình nêu các trường hợp của Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị ngăn xuất cảnh sang Nhật Bản nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Francis hồi năm 2019 với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Blogger Phạm Chí Dũng, người cũng đang thụ án tù, cũng từng bị chặn lại ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi cuối năm 2014 khi ông chuẩn bị đáp chuyến bay đi Geneva để điều trần về nhân quyền Việt Nam tại kỳ xem xét định kỳ phổ quát của Liên Hiệp Quốc. Cách làm này của chính quyền trở nên quen thuộc đối với các nhà hoạt động đến nỗi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ và thậm chí còn được gọi đùa là ăn bánh canh, ông Phil Robertson cho biết. Họ còn ứng phó bằng cách lên đường trước vài ngày trước khi xảy ra sự kiện nhạy cảm nào đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại, cũng theo ông Robertson. Không chỉ bản thân các nhà hoạt động mà ngay cả người thân của họ cũng gặp các hạn chế về đi lại trong hành động mà Human Rights Watch gọi là trừng phạt tập thể. Human Rights Watch chỉ ra những sự kiện chính trị nhạy cảm như đại hội đảng, bầu cử quốc hội, các ngày lễ quốc tế về nhân quyền, các ngày kỷ niệm các vụ xung đột Việt Trung hay chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhất là Mỹ, là những lúc nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường các hoạt động canh giữ và ngăn chặn này. Chính quyền Việt Nam hiển nhiên coi việc một số người đi dự các sự kiện nhân quyền hay tự do tôn giáo hoặc gặp gỡ các quan chức nước ngoài tới thăm Việt Nam là hành vi phạm tội, ông Robertson nói. Ông kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt mọi hạn chế này và sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do cơ bản của công dân và kêu gọi các đối tác và nhà tài trợ cho Việt Nam gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử này. Cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa và đưa vấn đề này ra Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền, ông Robertson nói. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà bất đồng chính kiến cho biết việc canh và chặn đối với ông cũng thường xuyên xảy ra, nhất là trong các cuộc tưởng niệm liên quan đến Trung Quốc, các cuộc biểu tình và các phiên tòa xét xử những nhân vật bất đồng chính kiến. Ông nói do ông có cách tiếp cận ôn hòa nên không gặp phải thái độ căng thẳng của những người canh giữ ông, còn những bạn bè ông do cố gắng bảo vệ quyền đi lại nên gặp phản ứng quyết liệt từ phía an ninh.
Thực ra là những người canh giữ thì họ mục đích của họ là làm sao để mình không đến một địa điểm này, không tham dự sự việc này, sự việc kia.
Cũng theo lời ông Thắng thì việc quản thúc ông như vậy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân của ông vì họ không ngăn chặn tôi đi làm, đi chợ hay đi những công việc cá nhân. Để có được phúc trình này, Human Rights Watch đã dựa vào báo chí độc lập, mạng xã hội, blog độc lập và các trang mạng. Họ cũng đã phỏng vấn trực tiếp các nạn nhân và gia đình cùng với nhân chứng. Đây là lần đầu tiên tổ chức theo dõi nhân quyền xem xét một cách có hệ thống, cách thức hạn chế tự do đi lại của chính quyền Việt Nam để công bố trong một phúc trình đầy đủ và toàn diện.
Các phiến quân được Nga hậu thuẫn và các lực lượng Ukraine hôm thứ Năm 17 tháng 2 cáo buộc lẫn nhau về các vụ nã pháo vượt qua đường ranh giới ngừng bắn ở miền đông Ukraine, và Kiev nói rằng các vụ việc này giống như một sự gây hấn vào thời điểm mà Nga đã tập trung rất đông quân ở biên giới. Moscow bác bỏ lời cáo buộc của phương Tây rằng Nga đang có kế hoạch xâm lược nước láng giềng. Trong tuần này, Nga nói họ sẽ rút một phần trong số hơn 100.000 quân mà họ đã điều đến khu vực. Phương Tây bác bỏ thông tin là đã có một cuộc rút quân đáng kể, riêng Hoa Kỳ cho rằng có thêm hàng nghìn binh sĩ Nga vẫn đang được điều đến. Các nước phương Tây đã nhiều lần cáo buộc là Nga lên kế hoạch kích động hoặc dựng chuyện tại các khu vực do phiến quân nắm giữ để tạo cớ trong cuộc tấn công. Về phần mình, Moscow cáo buộc Kiev đang lên kế hoạch leo thang để cố chiếm lại vùng lãnh thổ bằng vũ lực. Một nguồn tin cấp cao trong chính phủ Ukraine cho biết cuộc pháo kích tại đường ranh giới tiếp giáp với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn có mức độ lớn hơn so với các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn vẫn thường được đưa tin trong suốt cuộc xung đột. Nó không giống như mọi khi, nó trông rất giống như một sự gây hấn, nguồn tin nói với Reuters. Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết là Nga quan ngại nghiêm túc về các tin tức nói về tình trạng leo thang. Phe ly khai cáo buộc của chính phủ Ukraine đã nổ súng vào lãnh thổ của họ 4 lần trong vòng 24 giờ qua. Ngược lại, Kiev cáo buộc phiến quân đã bắn đạn pháo vào một số địa điểm, trong đó có một số vụ bắn phá một trường mẫu giáo và một số vụ khác bắn trúng một trường học, khiến học sinh phải chạy xuống hầm. Trái với lời khẳng định của Nga rằng họ đang rút lui, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là có thêm 7.000 binh sĩ Nga đã di chuyển đến biên giới trong những ngày gần đây, bao gồm cả một số binh lính đã đến hôm 16 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy có thêm nhiều đơn vị đã rời đi. Maxar Technologies, một công ty tư nhân của Mỹ đang theo dõi hoạt động tập trung quân của Nga, cho biết là các hình ảnh vệ tinh cho thấy tuy Nga rút đi một số thiết bị quân sự từ những nơi gần Ukraine, song lại có các thiết bị khác đã được chuyển đến. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm 17 tháng 2 nói có mọi dấu hiệu là Nga đang có kế hoạch tiến vào Ukraine, bao gồm cả các dấu hiệu về việc Moscow đang chuẩn bị cho một hoạt động đổ vấy để biện minh cho hành động quân sự. Trước đó, trong cùng ngày 17 tháng 2, Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ở bên trong Ukraine đã bắn nhau qua lại đường chiến tuyến phân chia hai bên. Các quan chức phương Tây mô tả vụ này có thể là cái cớ do Moscow tạo ra để xâm lược. Tổng thống Biden đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Antony Blinken thay đổi kế hoạch công du vào phút chót để phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine. Bằng chứng trên thực tế cho thấy là Nga đang tiến tới một cuộc xâm lược hiển hiện. Đây là một thời điểm quan trọng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói với các phóng viên. Nga phủ nhận chuyện có kế hoạch xâm lược nước láng giềng và tuần này cho biết là họ đã rút một phần trong số hơn 100.000 quân mà họ đã tập trung ở gần biên giới. Washington nói rằng Nga không rút quân mà trên thực tế còn điều thêm lực lượng đến. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại trụ sở NATO ở Bruxelles. Chúng tôi thấy họ đưa đến thêm máy bay chiến đấu và máy bay trợ chiến. Chúng tôi thấy họ nâng cao khả năng sẵn sàng ở Biển Đen. Chúng tôi thậm chí còn thấy là họ dự trữ thêm máu cấp cứu. Vị Bộ trưởng Mỹ nói tiếp, bản thân tôi từng là quân nhân cách đây chưa lâu. Tôi trực tiếp biết rằng người ta không làm những việc như vậy mà không có lý do. Ông Austin là một tướng quân hồi hưu. Ông nói thêm, và chắc chắn chẳng ai làm những việc đó nếu như người ta đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc và đi về nhà. Giữa lúc Ukraine và các phiến quân Nga đưa ra thông tin mâu thuẫn lẫn nhau về các vụ pháo kích trên mặt trận ở khu vực ly khai Donbass, ông Austin nói rằng Washington vẫn đang thu thập thông tin chi tiết. Nhưng lâu nay chúng tôi vẫn nói rằng Nga có thể làm những chuyện như thế này để biện minh trong cuộc xung đột quân sự. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng khối liên minh lo ngại là Nga đang cố gắng ngụy tạo ra cái cớ để thực hiện một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Ukraine, nhưng hiện vẫn chưa rõ và chưa chắc chắn được về ý định của Nga. Họ có đủ quân, đủ khả năng để tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine mà chỉ có rất ít thời gian hoặc không có chút thời gian nào để mà cảnh báo cả, vị Tổng thư ký của NATO nói.
Hôm thứ Năm 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga vừa trục xuất Phó Đại sứ Mỹ ở Nga là Bart Goldman. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng Mỹ sẽ có phản ứng đáp trả trong bối cảnh đang có những lo ngại về khả năng Nga xâm lược Ukraine. Người phát ngôn Mỹ nói, hành động của Nga nhắm vào vị phó đại sứ của chúng tôi là việc làm vô cớ. Chúng tôi coi đây là một bước leo thang và đang cân nhắc việc đáp trả từ phía chúng tôi. Hiện vẫn chưa rõ Moscow có lý do gì cho việc trục xuất, nhưng động thái này diễn ra giữa lúc có những đối đầu kéo dài nhiều tháng nay liên quan đến việc Nga tập trung hơn 150.000 quân gần biên giới với Ukraine. Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng nguy cơ Nga xâm lược vẫn ở mức cao và Nga có thể cố gắng ngụy tạo ra một cái cớ để gây xung đột, bất chấp việc Moscow nói rằng họ đang di chuyển một số binh sĩ của họ ra khỏi biên giới. Cùng với tình hình căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine, Mỹ và Nga lâu nay vẫn đấu khẩu với nhau về sự hiện diện ngoại giao của hai bên ở thủ đô của nhau. Và Moscow nói hồi tháng 12 năm 2021 rằng các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ đã làm việc hơn 3 năm cần phải về nước. Người phát ngôn cho biết Phó Đại sứ Gorman, nhân vật cao cấp số 2 tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow, có visa hợp lệ và đã ở Nga chưa đầy 3 năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm, chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt việc trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên Hoa Kỳ một cách vô căn cứ và làm việc hiệu quả để xây dựng lại hai phái bộ ngoại giao của hai nước. Bây giờ là lúc quan trọng hơn bao giờ hết. Hai quốc gia chúng ta phải có tại chỗ các nhân viên ngoại giao cần thiết để xúc tiến các cuộc trao đổi liên lạc giữa hai chính phủ của hai nước chúng ta.
Hôm thứ Năm 17 tháng 2, Nga nhắc lại một loạt các yêu sách an ninh mà Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ. Nhưng lần đầu tiên, Nga nói họ sẵn sàng bàn về việc thanh tra các địa điểm đặt tên lửa của nhau. Trong một văn bản dài được trao cho Đại sứ Mỹ, Moscow cáo buộc Washington đã không đáp ứng một cách xây dựng các yêu sách mà Nga đưa ra hồi tháng 12 năm 2021, bao gồm cả việc đòi NATO ngừng mở rộng về phía đông. Moscow nói làn danh đỏ của Nga vẫn bị làm ngơ. Đây là phúc đáp của Nga về các phản hồi của Mỹ và NATO mà Moscow đã nhận được vào tháng trước. Văn bản này được công bố vào thời điểm có căng thẳng nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, khi mà đông đảo các lực lượng của Nga tập trung gần biên giới với nước láng giềng và các chính phủ phương Tây cho rằng Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nga trình bày lại các yêu sách của họ đòi rút tất cả các lực lượng của Mỹ khỏi Trung và Đông Âu, điều mà Washington và NATO gọi là miễn bàn. Tuy nhiên, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Ngoại giao của Nga cho biết là Moscow sẵn sàng thảo luận về việc cho phép kiểm tra một số cơ sở tên lửa của họ ở vùng đất thuộc châu Âu của Nga và đổi lại Nga được quyền xác minh các địa điểm phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania. Ý tưởng này từng được Washington đưa ra vào tháng trước. Các cuộc thanh tra lẫn nhau nếu được tiến hành có thể giải tỏa mối lo ngại của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các địa điểm của Ba Lan và Romania có thể được sử dụng để triển khai tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào Nga. Văn bản của Nga liệt kê ra một loạt yêu sách nhằm xuống thẳng tình hình liên quan đến Ukraine, trong đó bao gồm phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí và dỡ bỏ những vũ khí đã được đưa đến, rút các cố vấn quân sự và chuyên gia đào tạo của phương Tây khỏi Ukraine, đồng thời dừng mọi cuộc tập trận chung của NATO với Ukraine. Vẫn văn bản này có đoạn trong trường hợp phía Mỹ và đồng minh không sẵn sàng đồng ý về các sự bảo đảm chắc chắn và có giá trị pháp lý đối với an ninh của chúng tôi, Nga sẽ buộc phải đáp trả, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp quân sự kỹ thuật. Trước đây, Nga từng nói bóng gió rằng các biện pháp quân sự kỹ thuật có thể bao gồm việc triển khai tên lửa và binh lính.
Một đặc sứ của khối các nước Đông Nam Á chuyên trách về cuộc khủng hoảng ở Myanmar cho biết hôm thứ Năm 17 tháng 2 rằng ông đang tìm cách đến thăm Myanmar vào tháng tới và kêu gọi chính quyền quân sự của Myanmar cho ông được nói chuyện với một chính phủ ảo của phe chống đối mà phía chính quyền quân sự xem là những kẻ khủng bố. Prak Sokhon, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia kiêm đặc sứ mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, nói rằng việc tiếp xúc trao đổi với chính phủ đoàn kết quốc gia NUG, một nhóm gồm các thành viên của chính quyền bị lật đổ và các đối thủ quân sự khác, là việc làm rất phức tạp vì bị chính quyền quân sự phản đối. Ông nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN, thật bất khả thi khi mà một mặt cố gắng giao kết với bên A và mặt khác cũng cố gắng giao kết với bên B, song bên B lại bị bên A coi là kẻ khủng bố. Tất nhiên chúng tôi đang cố gắng tìm cách. Nếu Nobito không nói chuyện với NUG, vậy hãy để vị đặc sứ nói chuyện với tư cách là cầu nối, là người xúc tiến. Ông nói thêm, Nobito là thủ đô Myanmar. Năm ngoái, ASEAN đã bất ngờ ngăn cản chính quyền quân sự của Myanmar tham gia các cuộc họp quan trọng do không tuân thủ một kế hoạch hòa bình đã thống nhất với khối có 10 nước thành viên. Kế hoạch đó bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và cho phép một đặc sứ xúc tiến các cuộc đối thoại. Prak Sokhon nói rằng người từng nhiệm của ông với tư cách là đặc sứ của ASEAN đã không thể đến thăm Myanmar vì đã có những điều kiện tiên quyết của một số thành viên ASEAN mà các tướng lãnh cầm quyền ở Myanmar thấy là không thể chấp nhận được. Những điều kiện đó bao gồm việc phải được gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo của chính phủ dân cử bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm ngoái. Bà Suu Kyi đang bị xét xử về nhiều tội danh. Với tư cách là chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia đã khiến các nước thành viên lo ngại về việc Thủ tướng Hun Sen muốn giao thiệp trực tiếp với các tướng lãnh Myanmar, trong đó có chuyến thăm gặp lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing vào tháng trước. Hôm 16 tháng 2, ông Hun Sen nói rằng nếu không có bước đột phá, sẽ không thể có hòa bình ở Myanmar trong nhiều năm. Prak Sokhon bảo vệ cách tiếp cận đó và cho biết lần này các quốc gia ASEAN không nêu ra các điều kiện tiên quyết cho việc ông đến thăm Myanmar.
Thiếu nữ người Nga Kamila Valieva gây bất ngờ cho giới trực ban nghệ thuật khi cô chỉ đạt vị trí thứ tư trong nội dung thi đơn nữ hôm thứ Năm 17 tháng 2. Điều này cũng bảo đảm rằng lễ trao huy chương Olympic có thể diễn ra bình thường tại Thế vận hội Bắc Kinh. Đồng hương của cô Anna Sharapova giành huy chương vàng với tổng số điểm là 255,95. Một đồng đội người Nga khác là Alexandra Trusova đứng thứ hai với 251,73 điểm và Kaori Sakamoto của Nhật Bản đứng thứ ba với 233,13 điểm. Valieva, 15 tuổi, có cú nhảy mở màn xoay 4 vòng trên không và tiếp đất thành công, nhưng đã loạng choạng sau cú nhảy xoay 3 vòng, tiếp đến là vài lần bị vấp nữa. Trên khán đài đã có những tiếng reo hò và vỗ tay vang dội chào đón sự xuất hiện của cô trên sân băng. Người hâm mộ đã hô vang tên cô sau khi cô bị vấp. Valieva đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại thuốc tim bị cấm sau giải vô địch quốc gia ở Nga vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái, nhưng kết quả không được công bố cho đến tận ngày 8 tháng 2, một ngày sau khi cô giúp đội Ủy ban Olympic Nga giành chiến thắng trong phần thi đồng đội. Phải đến hôm 14 tháng 2 vừa rồi, Valieva mới được Tòa án Trọng tài Thể thao cho phép thi đấu trong nội dung đơn nữ. Cô là một trong những vận động viên trẻ nhất có kết quả xét nghiệm dương tính tại Thế vận hội. Và về nạn doping vẫn tiếp diễn trong thể thao Nga. Vụ việc cũng đã gây ra một cuộc tranh luận về việc nâng cao giới hạn độ tuổi cho môn trượt băng nghệ thuật. Hôm thứ Năm 17 tháng 2, Ủy ban Olympic Mỹ cho biết đội trượt băng nghệ thuật nước này đã nói với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế rằng họ muốn rời Thế vận hội Bắc Kinh với huy chương trong môn trượt băng nghệ thuật mà họ đã giành được 10 ngày trước đó. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Nga đã gửi thư tới Liên đoàn trượt băng quốc tế đề nghị giữ nguyên kết quả mà đội Nga đạt được hồi tuần trước. Theo đó, đội Nga giành huy chương vàng và điều này sẽ không phụ thuộc vào kết quả vụ việc của cô Kamila Valieva gặp rắc rối về doping. Hiện nay, vụ việc cô Valieva bị rắc rối về doping vẫn chưa giải quyết xong. Trong cuộc thi đấu đồng đội hồi tuần trước, đội Mỹ đứng thứ hai sau đội Ủy ban Olympic Nga, Nhật Bản đứng thứ ba và Canada thứ tư. Các thành viên của đội Mỹ đã gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach. Các vận động viên đã bày tỏ quan điểm của họ rằng họ muốn về nước với huy chương, mặc dù ở thời điểm này đó là huy chương bạc. Giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ Sarah Hirschland cho biết, thật không công bằng cho những vận động viên này, không chỉ trong đội của chúng tôi mà là tất cả các vận động viên có mặt ở đây và cũng là những người mong rằng cuộc thi đấu diễn ra hoàn toàn trung thực. Thế mà họ đã không nhận được điều đó và như vậy là không đúng, bà Hirschland nói. Valieva có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại thuốc tim bị cấm sau giải vô địch quốc gia vào ngày 25 tháng 12, nhưng mãi đến ngày 8 tháng 2 kết quả của cô mới được báo cáo, một ngày sau khi Ủy ban Olympic Nga giành huy chương vàng đồng đội Olympic. Bà Hirschland cũng cho rằng tất cả các vận động viên cần phải thi đấu với một bộ quy định chung và chuyện có một bộ quy định khác dành cho các vận động viên dưới 16 tuổi dường như không phải là điều phù hợp. Trong vụ việc đang diễn ra, cô Valieva được đối xử với tư cách là người được bảo vệ, một trẻ vị thành niên. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.